Ở đây trong Đại Thừa có nói đến cái gì? Công xảo minh, tức là cái nghề về kỹ thuật, cái tài năng giỏi. Nên trong cuộc sống này là chúng ta có cái có lòng tốt, thương yêu mọi người, có cái ý chí gì là cố gắng làm được việc này. Nhưng mà cái thứ ba chúng ta cần phải có tài, có tài thì mới làm được cái hiệu quả tốt cho cuộc sống này, làm được cái hiệu quả tốt. Nên cái tài là cái yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống này. Ví dụ cái người đó là người thề nề, người thờ mộc, người viết văn, người soạn nhạc, mà nếu tốt đều có lợi cho cuộc đời. Nếu thêm cái thiện tâm thiện chí, thêm cái đạo đức, thêm cái quyết tâm gì đó, đó là lý do mà chúng ta thấy thế giới ngày nay bị choáng ngợp bởi khoa học kỹ thuật là vậy. Bởi vì khoa học kỹ thuật là thuộc về gì? Cái công xảo, cái tài năng, mà chính cái tài năng nó đem lại hiệu quả quá lớn cho thế giới. Thuyết phục đó, chúng ta ngồi đây phải nhờ quạt máy, nhờ đèn, toàn là những cái thành tựu của khoa học kỹ thuật. Nên kết quả rất thuyết phục. Chỉ có cái điều là nếu mà không có cái đạo đức đi kèm theo thì người ta chế vũ khí để bắn giết nhau. Nên cái khoa học kỹ thuật phải kèm với đạo đức. Mà nếu chê khoa học kỹ thuật lại là người không hiểu đạo đức, là cũng hiểu sai cái lẽ phải. Có nhiều người hiện nay tu thiền là cho rằng tâm này là tất cả tuyệt đối, còn phủ nhận hết khoa học thành tựu kia nọ. Đây cũng là người hiểu sai. Mà chính Bác Đa Như Sâm là người nhà quê mà nói lên được câu này. Rất, cái kỹ thuật rất cần, cái tài năng của con người rất cần, cái đạo đức đạo tâm, cái quyết tâm nghị lực rất cần rồi. Cái tài năng cũng rất là cần thiết để đem lại lợi ích trong cuộc sống, không phủ nhận được, không phủ nhận được. Ví dụ như chúng ta nói là cái băng cassette mình nghe giảng là thành tựu của khoa học kỹ thuật. Có người dùng nó để nghe nhạc ủy mị, nhưng có người dùng nó để nghe đạo thì rất là lợi ích. Nên chúng ta tu theo đạo Phật, mặc dù rất ca ngợi cái giải thoát vượt qua hình tướng, vượt qua trần gian, nhưng chúng ta đừng bao giờ đã kích cái thành tựu của khoa học kỹ thuật. Vì những điều đó nếu khéo sử dụng đi kèm với đạo đức rất là có lợi cho cuộc đời. Tính buồn, người bạn bác bán thuốc tây, anh cũng lo tu. Một hôm gặp nhau anh em hàng huyên một hồi, bỗng anh nói anh hai à, anh nhắm chừng nào đời tới. Thì đời tới nghĩa là gì? Là tận thế đó. Nhắm chừng nào đời tới. Như vậy bác hỏi đặng coi gần tới thì mình buông. Nó chờ, bác nói chờ anh không được mấy buông này, ai mà mang ơn, muốn buông thì buông giờ đi. Nó có nhiều người lại tin vào cái thuyết là tận thế, nhưng mà lòng tham vẫn còn. Nhắm tới tận thế thì thôi, nhà cửa cái gì cũng tiêu hết mình hết, có lúc đó thì bắt đầu mới buông, đem vàng đem bạc đem cho bố thí ăn xài xả láng, rồi hôm mai tận thế chết. Thì cái người như vậy, cái buông nó có phải thực sự là cái buông xả của việc tu hành không? Không phải không? Mà cái đó là tôi giữ không được rồi tôi đành chịu. Còn cái buông xả bố thí thật sự trong đạo là cái vì lòng thương người khác, vì lòng thương yêu. Mình lấy cái của mình san sẻ, mình chấp nhận cái thiệt thòi của mình, đó là đạo đức. Chuyện này thì dễ không? Đây tôi nói trả lời là hay chủ nhân ông. Lần đó người bạn bác đang giảng đạo cho mấy cháu. Bác vừa bước tới, anh ấy nửa đùa nửa thật nói: có ông quỷ cóc kiên sinh đây nhờ ông giải nghĩ giùm con này. Mấy cháu nó hỏi khó tìm cho gặp chủ nhân ông. Vậy làm sao tìm chủ nhân ông là mình? Chủ nhân ông là mình? Mình gọi là chân ông Phật tánh gì đó phải không? Khó tìm cho được chủ nhân ông. Bác nói: thì ôi thầy, thầy tức là đức thầy là đức Huỳnh Phú Sổ. Ôi thầy đã nói khó tìm chi cho cực. Có người hỏi tiếp: không tìm thì làm sao gặp? Bác nói: thôi mình làm chủ lấy mình dễ hơn. Cũng là một trả lời hay. Nãy giờ mình ngồi được cũng được tiếng rưỡi. Bây giờ tạm ngưng chút xíu ra bên ngoài. Bên nhà bếp lo bánh ăn nước, mọi người bánh bao cái gì đó. Em đi tới lui giảng chân giảng đồ rồi mình vô nghe tiếp. Đêm nay còn thức dài dài. Rồi hôm qua bài Bát Nhã chưa cần nhã hết cái tập này. Đền tứ ân, tứ ân biết đền là sao cho rồi? Đó là câu hỏi của mấy cháu tu. Và đền ân nào trước, ân nào sau? Phát nói chuyện đời không khi nào rồi đâu. Tứ ân cũng thế, có điều đối xử với nhau tất tình mình rồi, còn việc trước sau không cần phải cần điều gì hết, gặp đâu làm đó. Ví dụ cha hai mẹ bệnh rất nặng, mình phải chạy đi như thứ khẩn cấp, nhưng chạy đến bờ sông cứ chưa qua cầu cũng thấy đứa bé rớt xuống sông, rồi còn phải cân phân việc nào lớn việc nào nhỏ, làm trước làm sau thì sao, không thể chậm trễ phải nhào xuống rớt nó lên ngay, không may lúc nhào xuống lại bị một cây nhọt nằm đâm chết đi, không mua thuốc được, chẳng vớt đứa bé được, cũng chưa đem thân giúp ích nước non gì cả, thế mà mình cũng chọn để ân vào mọi người, ai cũng đều như mình trước kẻ vì nghĩa vong thân, tất tình với nhau là rồi, chứ còn chuyện đời không bao giờ hết. Có hai cháu ở một địa phương xa xôi, buồn lỗi ít ai tu hành, chỉ có hai đứa tu thôi nên thương nhau lắm. Một bên nọ có tiếng la cháy nhà, thằng này chạy ra thấy nhà bạn nó bị cháy, nó chạy bất kể chết sang giúp cứu, rủi đụng phải cây dừa người ta kê lên đường để cưa, nó té xỉu một hồi mới thở được, đau đớn vô cùng mà nó cảm thấy sung sướng vì đã hết lòng với bạn, mặc dù không cứu được gió nước nào cả. Hiểu không? Dễ hiểu không? Chuyện này thì coi như trong đây nó giải hết trơn, giải là ví dụ rõ hết, tức là cái lòng của mình thì chọn lòng sẵn sàng với mọi người còn làm được hay không, nó tùy nhân quả, chứ không phải là luôn luôn mình làm được những điều mà mình muốn giúp người khác. Ví dụ như mình muốn giúp người khác nhưng mà nhiều khi cái nhân quả người khác không có, chứ không giúp được, thì thầy nhớ có một lần là thì ở trong cốc thì có một cái cô bị bệnh, cô nhắn lên cô nói là thầy giúp cho cô tiền để cô chữa thuốc, thì lúc ở trong túi thì có mấy trăm ngàn thì gửi cho hết, nhưng mà rồi cái tiền không tới vì cái người mang đi nữa được bị ăn cắp lấy hết, cứ làm như vậy cái người mà nhận được cái sự giúp đỡ của mình hay không cũng còn tiền nhân quả, nhưng mà chỉ quan trọng là chính mình là cái lòng mình tròn, cái lòng mình chọn lòng thương yêu và sẵn sàng với người khác thì có nhiều việc để cái việc làm phước đến với mình là mình làm được, chỉ sợ là lòng mình còn những cái ích kỷ dè dặt lo toan sợ hãi tính toán hơn thua, thì nhiều khi cái việc làm phước đến mà mình buông trôi qua không làm được, cần cái tấm lòng trước và hành động sẽ theo sau, và hành động chưa chắc là mình làm được, chưa chắc là được kết quả, còn tùy cái nhân quả bên kia.
Và tối nay cái buổi giảng pháp tối nay thì hình như là thầy hứa một số người thì sẽ giảng tiếp cái cuốn cảnh bản viết của bác Duy Thanh với thêm đề tài khác nữa. Năm ngoái thì thầy giảng không có hết vì thầy giảng nhiều đề tài, nên hôm nay thầy cố gắng giảng cho hết hai cái cuốn cảnh bản viết, vì vậy cho nên thầy sẽ không có đào sâu trong mỗi cái chuyện, nhưng mà có cái làm mỗi chuyện nó là một cái đạo lý mà nếu mà đào sâu thì nó cũng rộng lắm, do đó thì không có đào sâu, những cái câu chuyện cũng là hay. Cái câu chuyện là tu thế nào. Có lần bác về thăm chú ba, một người bạn thân, anh em bàn luận đạo lý một hồi rồi chú hỏi anh bây giờ đang tu như thế nào. Ý chú muốn hỏi xem bác đang tu thiền, tịnh, phước hay huệ. Bác không trả lời việc đó mà nói nãy giờ thì không có tu. Lẽ ra trả lời vậy là đủ, nhưng mà sợ sau này người khác hiểu lầm nên nói thêm nếu lát nữa có chuyện gì thì tu. Câu chuyện là như vậy. Thì sau này có người mới hỏi thì bác giải thích thêm. Bác nói ví dụ như mình đang lái ghe, nãy giờ ghe nó đi ngay thì mình không cần để lái, thì nào mình thấy nó lật qua hay lật lại thì mình mới sửa đó. Cái ý bác không bác giải thích như vậy, nhưng mà giải thích như vậy thì ở đây mình hiểu chưa, cũng có người hiểu người chưa, cho nên thầy mới nói thêm một chút. Nói như bác là ví dụ như bình thường thì không có chuyện gì để tu hết, nhưng mà khi có đụng cái chuyện gì đó thì mình mới bắt đầu tu để sửa cái tâm mình thế này thế kia. Nhưng mà nói như vậy có khi chúng ta không hiểu, chúng ta cứ tưởng ví dụ như trong cái đời sống bình thường không gặp gì hết thì thôi mình không cần phải tu hành gì hết. Nói như vậy có thể mình hiểu lầm, nhưng thật ra nói rằng nãy giờ không có tu hay là bình thường không có chuyện gì thì không có tu, mà không, thật ra lúc nào cũng kiểm soát tâm mình để biết coi cái tâm mình nó đúng hay sai, thiện hay ác ở trong. Giống như đó, nói nãy giờ lái ghe thì mình không cần phải điều chỉnh gì hết, vì mình thấy cái ghe nó đi ngay. Mà cái quan trọng là lúc nào cũng phải kiểm soát xem cái ghe nó đi có ngay hay không, chứ không phải là không làm chuyện gì hết. Chứ không phải nói thôi không có chuyện gì xảy ra hết tôi không cần để lái được, chui xuống ghe ngủ. Không phải như vậy. Tới chừng mở mắt thì nhiều khi không gặp hà bá. Do đó lúc nào cũng phải tỉnh giác mở mắt coi ghe đi nhích qua nhích lại cũng vậy. Chứ nói là không có việc gì thì mình không cần phải tu, mà sự thật lúc nào cũng biết rõ tâm mình, kiểm soát tâm mình hết. Cho nên thấy tâm mình không có gì hết thì không cần phải thêm chuyện gì nữa. Nhưng bắt đầu nó có hai việc để mà mình phải tu. Thứ nhất là tự nhiên tâm mình nó vọng tưởng chuyện tầm lậy tầm bạ, lúc đó phải sửa lại, phải buông bỏ, phải sám hối thế này thế kia. Ví dụ đang khi không trời yên gió mạnh, cái trời cái mình bỗng khởi tâm muốn đánh số đề thì thôi, thôi nói thôi như vậy rồi, thôi xin sám hối Phật, rồi thôi bỏ, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Đó là khi không á mà khởi là tu, đó là cái thứ nhất, là từ trong tâm mình nó khởi cái sai, mình phải sửa, phải tu. Còn trường hợp thứ hai là đụng chuyện bên ngoài có cái gì đó, thế là mình phải khởi cái hạnh ra, khởi cái tâm ra. Ví dụ mình đang không có chuyện gì hết, tâm mình rỗng rang rồi, chợt mình trông thấy một cái người đó họ say rượu, họ đi ngã nghiêng ngã ngửa, rồi họ nói bậy nói bạ, họ chửi bới tùm lum. Thì khi nhìn thấy cái đó thì tâm mình phải khởi lên cái gì khởi lên gì? Lúc đó phải khởi cái gì? Khởi tâm bi, tâm thương xót. Cái người mà gieo cái nhân như vậy thì sau này họ gặp nhiều cái quả báo xấu. Thứ nhất là họ gieo cái nhân điên loạn, tại vì uống rượu làm cho mình mất trí, tự mình gieo cái nhân đó thì sau này sẽ có lúc mình phải bị điên. Hoặc là đem tiền mà xài tầm bậy thì sau này không còn tiền để xài nữa, sẽ mất cái lộc, sẽ rơi vào cảnh nghèo khổ đó. Nên mình nhìn thấy họ gây cái nhân là mình khởi cái tâm điên. Hoặc là đang bình thường không có chuyện gì hết, tự nhiên mình nghe người họ nói xấu mình, nó xấu quá thì nói xấu, thì lúc mình khởi tâm gì? Khởi tâm gì? Dĩ nhiên mình biết tu mình không có khởi tâm sân, nhưng mà mình giữ cái tâm nhẫn nhục. Cái tâm nhẫn nhục thì tùy mức độ. Nếu như mà mình tu đạt đến cái trình độ mà tâm bình thản, phẳng lặng, không động thì họ nói gì nó nói, tâm tỉnh bơ không có gì hết. Nhưng trường hợp mình chưa đạt được như vậy, mình vẫn còn có những cái buồn, cái khó chịu khi nghe người ta nói xấu, thì lúc đó cái khởi cái hành nhẫn nhục lên. Đó là nói nãy giờ không tu mà đụng chuyện mới tu. Nói không tu cái lúc nào cũng phải kiểm soát tâm mình. Còn khi đụng chuyện gì thì khởi thành những cái hạnh cần thiết vào lúc đó. Đó là cái câu chuyện mà tu thế nào. Rồi cái câu chuyện kế tiếp là đừng đặt thành vấn đề. Một hôm có đứa cháu là thợ may đến thăm và hỏi bác: con may đồ rồi trao hàng cho khách khác phái, con trao thẳng cho họ được không hay phải qua trung gian, tức là để xuống bàn ghế để người ta lấy? Hồi xưa có cái lệ là nam nữ thọ họ bất thân, nghĩa là người nam người nữ khi trao và khi nhận không được trực tiếp, là khi đưa đồ với nhau người nam người nữ thì không được trực tiếp, mà ví dụ như là người nam người nữ muốn đưa cho ai thì mình để bàn, người kia lại thò tay đến bàn lấy, chứ không được đưa mà tay trực tiếp qua tay. Ý này thì bác mới cười nói cái này: chuyện đó đã lỗi thời rồi, đừng đặt thành vấn đề cho thêm khó khăn rắc rối. Trao hàng là như vậy, còn đo cách thì làm sao, hay đi trên xe ngồi chen chúc giữa nam nữ thì sao? Thôi việc đời cứ tùy chuyện, quan trọng là phải chính tâm. Ở đây chúng ta thấy liên quan với cái giới. Giới là để biểu hiện sự trong sạch, giữ cho mấy đứa bé thì nói chuyện. Giới là để biểu hiện sự trong sạch, chứ bản thân giới không phải là sự trong sạch. Chúng ta nhớ điều đó. Giới là biểu hiện chứ không phải là bản chất. Cái sự trong sạch, cái gốc nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tâm đó. Cho nên nên là vì mình không biết là cái người đó trong tâm có trong sạch hay không, cho nên mình hãy đánh giá ở hành vi bên ngoài. Và chính mình cũng vậy. Ví dụ khi tu rồi thì mình tâm mình phải giữ trong sạch, rồi chúng mình hay biểu hiện cái sự trong sạch nó gọi là bằng giới. Nhưng mà nếu xem giới là quan trọng mà không thấy được cái gốc ở tâm thì người này rơi vào cái lỗi là giới trống thủ, tức là chấp giới quá quan trọng. Đây là một cái kiết sử mà khi một người chứng được tu đà hoàn thì sẽ phá được. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi một người đắc được cái quả tu đà hoàn, tự nhiên họ biết khi nào thì giữ, khi nào thì buông, khi nào thì trì giới, khi nào thì khai cái giới này, lúc nào cần thiết chứ không có cố chấp nữa. Ví dụ như có cái lúc bình thường á, ví dụ người xuất gia thì giữ giới là không có đụng chạm nam nữ. Nhưng một lần đó người đi trên đường, một cái người là nó họ định nó té xỉu, quanh nó mình không nhờ ai được nữa, thì buộc lòng chính mình thì phải cứu người ta liền, thì chỉ đụng chạm thân thể phải xốc người ta lên, đến đặt lên xe mà chở đi cũng phải chịu. Như con lần bản thân thầy cũng vậy, đi đến cái khúc đường đó cái thầy gặp thầy bị xe tông máu tuôn tùm lum, mà không biết sao kỳ, cũng cách đó khoảng mấy năm, hai năm, thì thầy cũng đi lại đúng cái khúc đường đó, thì cũng trông thấy một thầy tu cũng trong cái huyện đó sinh hoạt giáo hội chung với thầy, bị chiếc xe tông văng ngược ra đằng sau, bụi thuốc rớt xuống chết liền. Thì cách hai năm sau thì đi lại đúng ngay khúc đường đó, cũng ông thầy tu sinh hoạt giáo hội đã từng chung thầy, bị chiếc xe tông nằm đổ nên nó không máu tùm lum. Thế lúc đó thì gần đó thì không còn có xe hết, mà thấy ông cũng còn tỉnh chứ không đến nỗi mệt, cái thầy phải tự mình chở đi. Chở thì lúc đó không cái có nguy cơ ở đâu có gần đó luôn nữa, thì thầy buộc cái như cô đó phải ngồi sau ôm thầy nó luôn, không nói gì nữa. Thầy ngồi trước thầy lái, ông thầy ngồi giữa cô cái đằng sau, ngồi ôm luôn cả hai ông thầy luôn, chạy luôn tới bệnh viện chở một tổng luôn, vô tới phòng cấp cứu, lúc ai cười gì cười. Bữa đó thầy về tới trên chùa, đây là cái áo tràng đầy máu không, nó về tới nó thì đừng nó bị đặt nó nam nữ thọ thọ bất thân, ông kia ông hết máu ông chết. Mình có những lúc như vậy, nên cái tâm, cái sự trong sạch là nằm ở trong tâm, thì phải biết điều đó. Tu nhanh đi, cái này như thầy có trời kể đâu. Mấy mươi năm trước có lúc bác đi bán củi tràm ở Đồng Tháp với người bạn. Vùng Đồng Tháp đất khô cằn, không có cây cối, nên nhà nghèo cũng phải ráng mua củi chứ không mua đâu được. Ra chợ ngang một tròi nọ, có người đàn bà hỏng con chạy ra kêu là hỏi giá. Bác nói củi 100 đồng một thước, với cả 90, 95 và 97. Bác nói chúng tôi bán không có thách giá. Cuối cùng cô đồng ý mua một thước, khi trả tiền đến 95 đồng cô dừng lại, không bớt 5 đồng. Biết người dẫn ai đây không biết nữa. Bác không chịu, cô trả thêm 2 đồng và nói bớt 3 đồng cho con tôi ăn bánh đi ông. Bác muốn cho nhưng nghĩ lại mình đi hùng với bạn, nếu lòng rãi quá chỉ ngặt nên từ chối, cô ấy phải trả đủ. Cô ra ra chờ đi, bác nẫm nỉ người ta nghèo xin bớt 3 đồng cho con ăn bánh mà mình không cho, trong khi đó mình định tu buông để kiếm vốn lên bờ tu. Muốn tu thì tu ngay đi, còn chờ lên bờ xuống nước gì nữa. Chuyện nhỏ chứ lòng bác rây rứt mãi đến ngày nay, luôn luôn tự nhắc mình là hãy tu liền khi có việc, cái gì mà thể hiện thành hạnh. Ở đây nó có ba cái ý trong cái câu chuyện này. Thứ nhất là khi mà nghĩ là đến chuyện đó thì bác có cái rây rứt hối hận, cho nên cái tâm hối hận này là một cái thiện pháp. Có một vài cái tông phái trong đạo Phật nói rằng cái tâm hối hận là cái tâm bất thiện. Khi thầy đọc cái đó thì thầy phê mình cái tâm này, thầy nói tâm này phải nhận mình sai. Tâm hối hận là tâm thiện. Và hối hận đến lúc nào đó mà mình hết cái ác trong tâm mình thì tự nhiên cái bất hối nó hiện ra, tự nhiên cái hối hận nó tan biến. Ở đây chúng ta phân biệt chứ, lát nữa thầy sẽ nói giữa thiện và ác trong tâm, nó biến thành cái tội và cái phước ở bên ngoài. Cái tội và phước thì mình phải trả, vì khi mình làm tội làm phước nó tác động vào cái người ngoài, vào chúng sinh, thì cái quả đến lúc phải trả. Còn cái thiện cái ác trong tâm mình á thì mình có thể sửa được. Cái quả thì nó chưa hết. Ví dụ có một lần nào đó tâm mình khởi lên điều ác, mình gây thành cái tội, mình hại ai đó, thì quả báo chưa tới. Quả báo tới 20 năm sau mới xảy ra. Nhưng mà một lần nào đó cái mình sửa cái ác nó mất rồi, cái ác hết, nhưng mà cái quả báo vẫn còn. Thế nhưng mà trong việc tu cái trước hết là phải sửa cái tâm thiện ác cái đó. Mà trong cái vấn đề sửa cái thiện cái ác thì cái tâm hối hận là một cái tâm quan trọng, một cái tâm rất quan trọng. Nên thầy thì thầy chưa có giảng đề tài hối hận, như lần tới thì sẽ giảng trong cái tâm lý đạo đức là hối hận thì thầy sẽ phân tích kỹ hơn, nhưng hôm nay thì không phải lúc nên không có nói. Nhưng tâm hối hận là cái tâm quan trọng trong việc tu hành. Nhưng bản thân thầy có một lần, thầy nói thẳng luôn, hồi đó lúc thầy còn nhỏ thì đọc mấy cuốn sách của ông Krishnamurti. Ở đây quý Phật tử có biết Krishnamurti biết không? Biết không? Thì vì cái lối dịch sao đó thầy không hiểu, mà có lẽ nói không cụ thể nên thầy không thích ông. Thầy không thích, thầy không thích cho đến khi mà thầy đọc đạo Phật tu theo thiền tông thì thầy mới hiểu được ông, mới hiểu rằng ông là một người thánh. Thì thầy sẽ hối hận hoài, hối hận vì trước đây mình đã có cái ý là chống đối cái vị như vậy. Cái tâm hối hận của thầy nó kéo dài suốt nửa năm rồi, cho đến một hôm, một hôm thầy nằm ngủ trên cái võng ở trong nhà, thầy thì chợt thấy ông Hiển ra, người ta thấy gương mặt phúc hậu, nhìn thầy mỉm cười như là tha thứ, như chấp nhận cái tâm hối hận của thầy. Thì sáng dậy thầy tan biến cái tâm hối hận bao nhiêu lâu nay, nghĩa là thầy biết rằng cái hối hận bao nhiêu đó đã đủ rửa được cái tội của thầy rồi. Thì chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống mình có những cái lầm lỗi nhưng phải biết hối hận, và chính cái hối hận đó, nó rửa được cái tội của mình. Hối hận cho đến khi nào mà nó mất cái hối hận là coi như mình sạch được cái lỗi đó, là như vậy. Đó là cái thứ nhất trong câu chuyện này. Thứ hai là mình tu để làm gì? Mình tu là để được đắc cái quả gì đó, phải không? Tu là cái phương tiện để đắc được cái quả. Nhưng mà nhiều khi cái cách tu nó làm cho mình mất luôn cái quả báo, mất cái đạo quả luôn. Là cái cách tu mà tu sai thì nó làm mất luôn cái quả luôn. Như là cái phương pháp nhiều khi nó mất luôn cái kết quả, nhiều khi cái cứu cánh nó làm mất luôn cái phương tiện, nó làm mất luôn cái cứu cánh. Có những trường hợp như vậy đó. Ở đây như mình tu cũng biết, nhiều khi tu tầm bậy cái không bao giờ đắc quả được, hoặc đọa luôn đó. Là tu và kết quả nó khác nhau, mà nhiều khi mình nói tu để đắc quả, có khi tu sai không bao giờ đắc quả được. Mà bây giờ ở đây trong trường hợp của bác là hẹn tu chứ chưa có tu nữa. Do hẹn tu mà nhiều khi hẹn tầm bậy cái nó mất luôn cái tu luôn. Nó tu đó thì chưa chắc là đã đắc được quả, mà hẹn tu mà hẹn tầm bậy nữa cái nó mất cái tu luôn. Cho nên đây là cái bác hối hận. Hẹn là kiếm ít vốn cắt cái cốc lên bờ tu, mà ngay cái đó cái nhiều khi cái hẹn nó sạch cái nó mất cái tu luôn. Nó có bác hối hận rồi. Thì nói chuyện bác chứ phải nói là chuyện của mình. Bây giờ cái vô thường cuộc đời mình không biết đâu, với cái việc tu nó không phải là một cái chỗ yên tĩnh nào hết, mà tùy duyên tùy nghiệp của mỗi người. Như có người cái duyên của họ là tu ở trong chùa thì thôi cái lẽ mà xuất gia cái đừng nấn ná mình đi hát karaoke nữa, thôi vô chùa kiếm thầy nào tốt tốt quỳ xuống thôi, thầy cho con công quả thời gian xuất gia. Thì cái duyên mình phải như vậy. Nhưng mà có cái người thì không phải duyên đó, mà cái duyên là phải tu ở nhà, như là có chồng có vợ có con vậy đó. Ngay với chồng với vợ mình, với con mình mà tu, với hàng xóm mình mà tu thì không thể vào chùa được. Thì trong đó, trong cái buồn thương giận ghét đủ thứ chuyện trong đời, phải làm ăn sinh kế, ráng tu trong đó, tìm cái đạo trong đó, là trong cái cảnh khó khăn đó ráng làm được việc thiện từng chút của mình đó. Rồi có người cũng phải tu trong nhà mà phải tu ngoài chợ, ra ngoài chợ ngồi bán, là người thì trả giá tới, người trả giá lui, bên kia người sập kia chửi quan, sập kia chửi lại, cứ ráng ngồi đó mà tu mà niệm Phật, rồi từ từ độ cho những người xung quanh mình. Nên ngay ở đâu thì ráng tu ngay đó, làm sao trong cái hoàn cảnh nào mình cũng thể hiện được cái lòng từ bi, cái khiêm hạ, những cái việc cái từ ái, cái tâm vị tha, những cái việc thiện từng chút ngay trong cảnh nào là thực hiện cái tu hành ngay cảnh đó. Thế là khi cần thì phải bỏ tiền ra làm cuốc, khi cần thì phải vác cái cuốc đi sửa lại cái đường, khi cần thì phải bước qua bên kia phụ sửa cái nhà cái hàng xóm, mà khi cần thì chui vào trong phòng vắng để ngồi niệm Phật, khi cần thì phải chạy lên núi làm lễ thành đạo với thầy, ví dụ vậy. Như là nó tùy duyên như thế nào thì cứ đúng như vậy, ngay lúc đó là tu, chứ đừng là hẹn nó mất tu đó. Mà nhiều khi tu nó mất cái quả luôn đó. Thì chuyện kế tiếp là tội tích đồ không lên. Có một ông đạo nhỏ ra đời dạy người ta tu hành, nhiều người đến hỏi đạo, có người hỏi là làm ruộng thịt sâu có tội không? Ông đạo đó đáng tội chứ, giết người giết chúng sinh làm sao không tội. Có người bán tiệm hỏi mua bán có tội không? Ông đạo đáp, mua một đồng bán 80 xu thì không tội. Bác hai nghe thuộc lại chuyện ấy, bác nói mua bán như vậy tội cất đầu không lên, chứ làm sao mà không tội. Ai không tin làm thử coi. Thực ra bây giờ cái cách ông trả lời như vậy thì mình thấy người ta không có sống cái cuộc đời bình thường được, phải không? Như bị bán để lấy lời để mà sống, thì bán như kiểu ông mua đồng bán 80 xu thì từ mấy ngày thì tập tiện, 3 ngày tập tiện, thì như vậy người ta không sống được thì người ta có tu được nữa không? Có thật mới vượt được đạo, tức là muốn chuyển thành cái tâm linh, thành tinh thần, người ta phải có cái vật chất trong cái trường vực nào đó. Mà cái người biết tu thì mình thủ lắc cái vật chất trong cái vừa trình rồi lo mà tu thì không có sai. Cái sai ở chỗ là mình gom góp vật chất rồi để làm giàu chứ không hướng về sự tu hành. Chứ còn trong cuộc sống này, khi mình bỏ cái công ra thì mình xứng đáng được hưởng lại cái phần vật chất nào đó. Cái người buôn bán cũng là người có cái công lao gì đó. Khi người trong cái xóm mình thì nói buôn bán nhỏ, cái tiệm nhỏ đi, trong cái xóm mình thay vì người ta phải đạp xe lọc cọc ra tới ngoài chợ người ta mới mua được một ít hành, ít tỏi, thì thôi mình bỏ hành, bỏ tỏi, bỏ rau giá ngay cái xóm mình bán thì người ta đỡ phải đi, thì mình được hưởng cái lời trên lệch đó. Rồi mình sống và mình tu điều nó không có sai và không có tội. Cho nên cái định nghĩa như vậy nó là định nghĩa không thực tế. Rồi đạo không ra đạo, đời không ra đời, rồi nó làm ruộng mà thịt sâu về có tội hay không thì đúng ra là nó có tội, nhưng nó cũng có cái phước là làm được thực phẩm để nuôi gia đình cho xã hội. Đến chừng nào mà người ta chế ra được cái loại thuốc mà xịt mà nó không chết sâu rầy mà sâu rầy không ăn lúa nữa thì nó càng tốt. Còn trong hiện tại thì có đó có tội nhưng nó cũng có cái phước chứ phải không? Thì mình đợi khoa học tiến bộ hay là đợi những cái phương pháp mà không cần xịt sâu rầy mà không đến nỗi tai hại. Trong cuộc sống nó là như vậy, người ta phải có cái gì thực tế để kiếm ăn. Nhưng mà cái khác nhau là chuyển được cái miếng ăn đó trở thành cái sự tu tập, thành cái đạo đức, chứ không phải là dừng lại ở cái kiếm ăn kiếm giàu thôi đó. Trên người tu mà mình đem đạo lý mình dạy cho người khác, nó phải thực tế trong cái cuộc sống. Rồi từ cái thực tế cuộc sống đó người ta mới có thể tiến lên một chút mà tu hành được. Đây là cái điều mà mình nhắc những người mà mình hay đi giảng đạo, hoặc là người xuất gia tâm như đi giảng đạo cũng phải để ý điều này, hoặc là các cư sĩ mà hay trao đổi đạo lý với nhau cũng phải để ý điều này. Câu chuyện kế tiếp là say thì có tội. Có một lần bác dự tiệc nhà người bạn, họ đãi mặn, có riêng một mâm chay, đồ chay dầu hết nhiều, hơi khó chịu. Bác ngoái lấy ly bia uống ít hết, chủ nhà mừng quá nói, như vậy mới thông cảm chứ. Nhà mấy ông nhậu y chang nè, ai uống nhậu uống rượu như mình khoái lắm. Hùng đâu mất này, hùng tài đâu mất này. Một người bạn khác nói tên, uống rượu không sao, miễn đừng say thôi, nếu say là có tội, phải không anh hai? Bác không dám bởi nói như vậy họ cố ý gài mình tán đồng cái việc uống rượu của họ. Chứ này bác rất là tinh tế, rất là trí tuệ. Bác nói, say không phải đợi trên này đá trên kia mới là say, và không phải chỉ có rượu mới say, còn nhiều thứ say lắm mà thể say là có tội. Nghĩa là bác dùng lại cái câu của ông, thể say là có tội, thì bác cũng nhắc lại thể say là có tội, nhưng có điều nó nhiều loại say lắm. Mà không phải đợi nhắn với nhắn nữa đâu, nó có nhiều thứ trong tâm á. Tới đây thì ai cũng phục mát. Nên cái câu chuyện này nó có mấy cái điều. Là nó giống cái câu chuyện là cái sự trong sạch là nằm ở trong tâm. Nên bác biết được cái tâm mình trong sạch, lúc đó bác dùng những bia làm thuốc. Chứ nó không phải giống như là những người mà thích uống bia cho nó đã, nó gì nó nghiền cái gì đó. Nghiền mà thích, nên là người kêu là cái nghiện rượu say sưa gì đó. Không phải, bác dùng nó như miếng thuốc thôi, mà bác biết là mình không nghiền, tâm mình trong sạch. Nên cái tâm, nên bác không có bị cái giới cấm thủ, không phải là người chấp cái giới. Đến độ lúc đó miếng bia nó cần cho bác tiêu cái dầu đi, mà sợ giới thôi không có đụng tới, thì người đó rơi vào giới cấm thủ liền. Còn cái người mà tâm có ghiền khoái, giả bộ chẳng dầu nhiều quá làm ức hết ly luôn, thì nó đã, thì cái đó lại là phản giới. Nên nó cấm hai cái đó. Nên bác đi cái trung đạo rất là khéo, đó là cái thứ nhất. Và câu chuyện này nó có cái khéo thứ hai là một câu trả lời coi chừng cái hậu quả nó lan truyền như thế nào. Cái đây là cái trách nhiệm của người dạy đạo, trách nhiệm của người dạy đạo. Mình nói là một lời phải cẩn thận, một cái lời đó khi nó lan đi cái hậu quả nó gây ra như thế nào. Tuy nhiên mình nói một lời nó có lợi cho người trước mắt mà nó lại tai hại cho những người sau nghe được thì không nên nói. Nhưng mà mắt như xanh được cái ưu điểm này. Nên ông kia ông nói uống rượu thì được, chứ hãy say nó có tội. Nó không có tại mắt cái là mấy người kia đi liền, nó bắt hai người hay sao nó nói rượu không có tội, người nào say cũng có tội. Cho nên mà biết cái ranh giới giữa sai và không sai đâu. Uống ly nhưng là chưa thấy sai nó vậy, chưa sao chưa tội làm ly nữa, ráng chút nữa ly nữa, ly nữa cái rồi nó thành có tội. Nên bác không có tán đồng mà bác dài qua cái khéo, dài qua một cái để nói thêm được một cái đạo lý mà vẫn không có tán đồng với việc của họ. Đó là cái hay này, là cái kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Nên là người tu sĩ cũng vậy, khi mình dạy đạo lý cho người khác phải coi cái lời nói mình, cái người ta lặp đi lặp lại 3-4 lần thì nó có bị hiểu sai hay không. Hoặc là các Phật tử mình nói chuyện đạo với nhau cũng phải cẩn thận như vậy. Có câu chuyện mâu thuẫn. Một hôm có một người tu sĩ, nói chứ tu sĩ chứ có người hòa hảo thì giống như cư sĩ tại gia thôi, có điều họ không lập gia đình, đi cái dầu mua đồ còn ít tiền lẻ vừa đủ để xe. Có một ông lão tới xin, người đó không cho mặc dù vẫn còn tiền, vì nghĩ mình đã từng có ông lão này hoài, thế chứ chắc sao cũng được. Đến bến xe gặp người quen bán sinh tố, anh mừng rỡ kéo lại đãi ly nước, hai người hàng hơn một lúc. Người tu sĩ móc tiền ra trả, người bạn cố từ chối dành có một hồi, người tu sĩ đành cất tiền cảm ơn và giả từ. Lên xe, người này mới tự nghĩ ở đời có những cái ngồi ngộ, trẻ sinh mình thì không cho, còn người không nhận thì mình ép lấy. Nghe thuộc lại thì bác chỉ nói cho mình, mình phải suy nghĩ để hiểu được lẽ phải mà ứng xử, đời là trường học lớn. Câu chuyện này bác không có phê bình, mà thầy cũng việc đọc chuyện này thầy cũng chẳng phê bình, thầy chỉ giải thích cái câu đời là một trường học lớn. Là cái đạo lý nó nằm mênh mông khắp nơi, từ trong tâm mình ra tới hành động của mình, ra tới những sự việc bên ngoài của cuộc đời. Mà nếu mình biết nhận xét, mình quan sát thì mình rút ra được nhiều bài học lắm. Như bản thân thầy cũng vậy, thì thầy cũng không phải là hay ho, mà chính thầy là một người rất là dở. Thầy là một người rất là lầm lỗi, rất là dở kém, rất là tệ lậu, rất là xấu xa, rất là, nói chung là thầy không ra gì. Nhưng mà có cái là thầy cứ quan sát, thì chịu khó thì quan sát, chứ là thầy thấy một cái tâm xấu mình khởi lên, rồi từ đâu nó khởi, mình đi tìm. Rồi khi nó khởi như vậy, nó sẽ tạo thành cái gì? Rồi bây giờ mình phải làm sao diệt cái tâm này? Mình phải bắt đầu từ đâu để diệt nó? Mà phải diệt trong bao lâu mới có thể diệt được? Thế là phải tự tìm với mình. Mà khi tìm nó được rồi, thì mình có thể thực hành thử rồi, thì có thể đem nói lại cho người khác nghe, để người khác cùng có ai mà có cái lỗi giống mình, thì mình cũng góp ý với người ta được một cái kinh nghiệm. Đó, thầy cũng chỉ vậy, chứ thầy cũng không có hay ho gì. Chứ thầy học dở lắm mà cũng không là học được nhiều kinh điển. Như biết thầy không hề có cái bằng cấp Phật học nào hết, nó chưa có ra được cái trường sơ cấp nữa, nên thầy rất là dở. Mà chỉ quan sát thôi. Rồi đi trong cuộc sống mình thấy cái người đó giàu, nhưng mà tại sao tâm họ chưa tốt, thì cái giàu đó nó đến từ đâu? Rồi mình thấy cái người giàu mà họ lại tốt thì dễ hiểu. Rồi cứ quan sát tại sao cái người thông minh, người khéo léo, người như thế này, người như thế kia, ví dụ người tu bị hoàn tục, rồi tại sao cái người đó tu rất là tốt cả cuộc đời, vân vân. Mình cứ đi tìm cái nguyên, rồi đi tìm cái hậu quả. Cứ như vậy mà mình học được những cái điều rất là lớn trong cái cuộc sống này. Và nhiều khi những điều mình quan sát, đến khi mình so sánh lại với kinh điển Phật, nó cũng không khác bao nhiêu lắm. Còn trường hợp nếu khác thì mình chỉnh lại coi, chỉnh lại coi là vì người xưa họ nhìn chưa hết, hay là người xưa đã đúng mà bây giờ mình đã sai. Nó cứ so qua đối chiếu lại như vậy mà thành những bài học lớn trong cái cuộc sống. Cuộc đời là một trường học lớn như vậy.